quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 208 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 50, căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jesus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Chúng ta đã vừa học với nhau kết quả tích cực về mỹ đức mềm mại của bông trái Thánh Linh. Người biết thể hiện sự mềm mại trong cách hành xử sẽ đem đến cho mình nhiều kết quả tốt đẹp khác trong cuộc sống. Minh họa cho ý nghĩa đó mà chúng ta đã vừa suy ngẫm qua là câu chuyện của bà Abigail. Nhờ cách hành xử mềm mại và lời nói khôn ngoan của bà làm cho cơn giận của David được dịu đi, qua đó đã cứu cho gia đình của bà thoát khỏi sự giết chóc sắp phải xảy ra. Kết quả của đời sống đầy bông trái Thánh Linh mềm mại không dừng lại cho chính cá nhân, gia đình mình thôi, nhưng sẽ đem đến những kết quả tốt đẹp lan tỏa ra cho cộng đồng, hội thánh và công việc Chúa chung. Nhưng nếu thiếu mất đi bông trái này trong cách sống mỗi ngày, thì sẽ rất dễ dẫn đến sự đổ vỡ trong các mối quan hệ. Trường hợp mâu thuẫn của David với người nhà giàu độc ác Naban chỉ là một trong những trường hợp điển hình. Nhìn rộng ra trong các mối quan hệ của mọi người mỗi ngày, chúng ta thấy việc xảy ra mâu thuẫn, trở nên tức giận nhau là điều không phải hiếm để bắt gặp. Dù có thể đều là những anh em trong cùng đức tin nơi ân điển cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêsu, nhưng vốn mọi người được sinh ra trong mỗi gia đình khác nhau, mang lấy những tính cách khác nhau, cho nên những suy nghĩ khác nhau là điều không thể tránh khỏi. Cũng hầu việc và thờ phượng Chúa trong cùng một hội thánh cũng vậy. Nếu như không có cách cư xử mềm mại, thì cũng dễ dàng dẫn đến những sự phân rẽ do bất đồng quan điểm. Hội thánh Corinto minh chứng cho thực trạng trên. Đó là một hội thánh vốn phát triển với nhiều tín hữu được kinh nghiệm nhiều ơn phước Chúa, mặc lấy ân tứ thánh linh để có thể góp phần gây dựng, làm cho hội thánh càng thêm vững mạnh. Thế nhưng khi xuất hiện những quan điểm khác nhau, họ đã không có cách cư xử để đem đến sự thống nhất và hiệp một, nhưng thay vào đó là những thái độ cứng rắn, phiến diện, làm cho mọi người trở nên mâu thuẫn đến nỗi không còn muốn đứng chung nữa. Sự phân rẽ đó lớn đến nỗi được truyền đến tai sứ đồ Phao-lô, để rồi ông phải viết thư nghiêm trách và nhắc lại những lẽ đạo căn bản là điều lẽ ra chỉ dành cho những người có đời sống thuộc linh mới mẻ như lúc ban đầu mới tin Chúa. Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. Vì hỡi anh em, bởi người nhà Cơ-lô-ê tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh cạnh. Tôi có ý nói rằng trong anh em mọi người nói như vậy: ta là môn đồ của Phao-lô, ta là của A-bô-lô, ta là của Sê-pha, ta là của Đấng Christ. Đấng Christ bị phân rẽ ra sao? Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 từ câu 10 đến câu 12. Lý do dẫn đến sự phân rẽ này tưởng chừng như là điều gì đó hết sức phức tạp, hóa ra chỉ xuất phát từ những điều vốn bình thường từ ban đầu. Đó chính là người thì yêu thích lãnh đạo này hơn lãnh đạo khác. Việc yêu thích đó vốn không có gì là sai trật. Thế nhưng thay vì có cách suy nghĩ trưởng thành hơn, thì mỗi tín hữu tại hội thánh Corinto lẽ ra phải vui mừng tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho mình có nhiều lãnh đạo với những ơn đặc biệt khác nhau để cùng phát triển hội thánh, như điều mà sứ đồ Phao-lô đã giải thích trong thư này sau đó. Vả có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. Vả người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa tật bệnh. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mọi người, theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 từ câu 4 đến câu 11. Thế nhưng tại đây, các tín hữu Cô-rinh-tô lại cứng nhắc giữ lấy quan điểm cá nhân của mình. Họ kiêu ngạo cho rằng chỉ có sự lựa chọn của họ là tối ưu, còn ngoài ra là không thể chấp nhận. Việc suy nghĩ và cư xử thiếu vắng mỹ đức mềm mại và yêu thương đó dần hình thành nên những phe nhóm và sự mâu thuẫn ngày càng gay gắt hơn. Sứ đồ Phao-lô đau lòng cho thực trạng này. Ông nói rằng đó chỉ là cách hành xử của con trẻ và còn thuộc về xác thịt, thiếu đi bông trái tốt lành của người bước đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh. Hỡi anh em, về phần tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chứ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tánh xác thịt, ăn ở như người thế gian sao? Có người thì nói, ta là môn đồ của Phao-lô, kẻ thì rằng, ta là của A-bô-lô, vậy anh em há chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao? Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 3, từ câu 1 đến câu 4. Để tránh đi tình trạng tương tự như tại hội thánh Cô-rinh-tô, trong suốt những thư tín khác, khi khuyên dạy về nếp sống đạo của các tín hữu trong hội thánh, thì mỹ đức mềm mại của bông trái Thánh Linh là điều luôn được sứ đồ Phao-lô ưu tiên nói đến. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Theo thư Côlôse chương 3 từ câu 12 đến câu 14. Đối với sứ đồ Phao-lô, bông trái Thánh Linh là điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống của những người đã tin nhận Chúa. Bài học áp dụng. Trong xu hướng xã hội mỗi ngày mà chúng ta đang sinh sống, rõ ràng cách hành xử mềm mại đối với nhau là điều dường như đang trở nên hiếm bắt gặp hơn bao giờ hết. Ngay cả trong những môi trường mà từ thế hệ cha ông đã vốn được đánh giá là rất đạo đức, con người đối xử với nhau yêu thương, nhẹ nhàng. Nhưng hiện nay trong chính những môi trường đó lại diễn ra những cảnh cãi vã, bạo hành hay đối xử cách cọc cằn, tàn bạo, thiếu tình người với nhau. Tội lỗi đã khiến con người ngày càng trở nên hung dữ, tranh cạnh và độc ác với nhau, kể cả với những người thân trong gia đình. Hơn bao giờ hết, bông trái Thánh Linh của sự mềm mại là điều vô cùng cần thiết được bày tỏ mỗi ngày trong nếp sống đạo của người con Chúa. Một cộng đồng đầy ắp tình yêu, tiếng cười cần được nhìn thấy và tỏa soi giữa thế giới tội lỗi. Muốn được như vậy, mỗi tín hữu phải ý thức, chủ động để gây dựng, để tạo nên một bức tranh đẹp như thế. Bất đồng quan điểm, khác biệt tính cách, sở thích là điều không thể tránh khỏi. Dẫu vậy, nếu mọi người biết hành xử với nhau bằng tinh thần mềm mại, nhẹ nhàng, thì mọi căng thẳng đều có thể được hóa giải và tình trạng chia rẽ sẽ không xảy ra. Lời Chúa dạy trong Châm ngôn chương 15 câu 1: lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm trêu thành nộ thêm. Chúng ta có thường cư xử với nhau cách mềm mại bằng lời nói êm nhẹ không? Có những mâu thuẫn nào đang tồn tại từ cách hành xử khô khan của chúng ta không? Hãy phục hồi lại bằng bông trái Thánh Linh của sự mềm mại ngay hôm nay, như lời nhắc nhở của sứ đồ Phao-lô trong thư Ga-la-ti chương 5 câu 22. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 209 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đưa đường chúng tôi, nguyện cầm tay đưa lữ hành đây, bóng qua lối xa mà cát bay, khiến thâm tâm nên lòng hy hoang, lúc lắng tai nghe tiếng yêu đàng rằng này con. Bạn yêu.